Bạn đang nghe từ Trạm Sách, kênh chuyên chia sẻ về tóm tắt sách. Kênh sẽ xuất bản ít nhất 2 video mỗi tuần. Hãy follow kênh để cập nhật video mới nhanh nhất. Tóm tắt sách: Nghệ thuật quyến rũ, tác giả Robert Greene. Giới thiệu: quyển sách này nói về điều gì? Nghệ thuật quyến rũ, xuất bản năm 2001, là một cuốn sách nổi tiếng về tâm lý học, xã hội học và chiến lược giao tiếp giữa người với người. Sách được viết dựa trên nghiên cứu sâu sắc về lịch sử, văn hóa, tâm lý học và các bài học từ những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Casanova, Cleopatra, Napoleon Bonaparte. Không chỉ giới hạn trong mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ, nội dung của cuốn sách còn có thể được áp dụng trong các lĩnh vực như kinh doanh, chính trị, quảng cáo và nghệ thuật giao tiếp. Quyển sách này dành cho ai? Những người quan tâm đến chủ đề tâm lý học, những ai muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp, những người làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và bán hàng, bất kỳ ai muốn cải thiện đời sống tình cảm. Về tác giả: Robert Greene là một tác giả người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm về chiến lược, quyền lực và tâm lý con người. Sinh ra vào năm 1959, Greene đã theo đuổi nhiều ngành nghề trước khi trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Ông được biết đến nhiều nhất với cuốn sách 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, được xuất bản lần đầu vào năm 1998 và đã trở thành một tác phẩm bestseller trên toàn thế giới. Nắm bắt ngôn ngữ tình yêu. Từ seduce trong tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Latin seducer, mang ý nghĩa dẫn đi lạc lối. Sâu thẳm trong mỗi chúng ta đều tồn tại một khao khát được quyến rũ, được lôi cuốn ra khỏi những thói quen nhàm chán hàng ngày và bước vào một thế giới gợi tình của trí tưởng tượng. Bị quyến rũ không đồng nghĩa với tình yêu, nhưng sự quyến rũ có thể là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài hơn. Vậy làm thế nào để bạn quyến rũ một người? Đó chính là việc xây dựng sự dự đoán, bí ẩn và quyến rũ những kỹ thuật mà bạn sẽ khám phá trong cuốn sách này. Tuy nhiên, trước hết, hãy ghi nhớ điều này. Đừng bao giờ để người khác nghĩ rằng bạn đang cố gắng câu kéo hoặc thao túng họ, vì điều đó sẽ tạo ra sự ngờ vực và phản kháng. Hãy nhớ rằng, ranh giới giữa yêu và ghét mong manh hơn bạn tưởng. Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá bí quyết để Cleopatra quyến rũ Caesar, lý do vì sao những tính cách trái ngược lại hấp dẫn, tại sao việc nhổ một chiếc răng khỏe mạnh lại có thể làm tăng sự quyến rũ của bạn. Chương 1. Hòa mình vào thế giới của đối tượng mục tiêu, nhưng đừng quá háo hức. Người quyến rũ thực sự hiểu rằng cuộc sống đôi khi có thể trở nên nhàm chán, và chính nhận thức này giúp họ sử dụng sự tinh tế và sáng tạo để khơi gợi trí tưởng tượng và khát khao của đối tượng mục tiêu. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Bạn cần có một chiến lược tinh vi, chẳng hạn như kích thích trí tưởng tượng của đối phương theo cách có lợi cho bạn. Bài học đầu tiên về sự quyến rũ là hãy giữ bình tĩnh. Đừng vội vàng đặt lá bài của mình lên bàn và tiết lộ cho người ấy biết mục đích của bạn. Hãy giữ cho mình một sự bí ẩn và khó đoán. Nếu bạn tiếp cận một cách quá nhiệt tình, bạn sẽ khiến đối phương lo lắng và bất an. Thành công sẽ đến nếu bạn không để lộ ý đồ của mình quá sớm. Trong nghệ thuật quyến rũ, hãy để đối phương tự tìm đến bạn, khiến họ tin rằng họ là người chủ động. Hãy tạo ra một ấn tượng trung lập, bạn nên thu hút sự chú ý, nhưng không cần phải chủ động tiếp cận đối tượng mục tiêu. Thực tế, đây chính là cách mà công tước De Lauzun đã chinh phục nữ công tước De Montpensier trong triều đình của Louis XIV. Khi gặp công tước lần đầu tiên, nữ công tước đã bị cuốn hút bởi anh chàng lãng tử nổi tiếng này. Tuy nhiên, trong những cuộc gặp gỡ tình cờ sau đó tại triều đình, công tước lại tỏ ra khá lạnh lùng. Nhưng chỉ sau vài cuộc trò chuyện riêng tư, nữ công tước đã bắt đầu thích sự đồng hành của anh ta. Chẳng bao lâu sau, hai người trở thành đôi bạn thân thiết. Tất cả những gì công tước De Lauzun làm chỉ là đóng vai một người bạn và ở bên cạnh nữ công tước. Sự tò mò của nữ công tước đã bị kích thích. Liệu tình bạn của họ có thể trở thành một mối quan hệ sâu sắc hơn? Làm sao công tước có thể không để ý đến một trong những người phụ nữ đẹp và quý phái nhất nước Pháp? Cách tiếp cận của Lauzun rất từ tốn và kiên nhẫn. Anh ấy đã cẩn thận để không tỏ ra quan tâm quá sớm. Cuối cùng, chính nữ công tước đã tự thú nhận tình cảm của mình với anh ta trước. Và không chỉ là tình bạn, cô ấy còn mong muốn một cuộc hôn nhân nữa. Một người quyến rũ hiệu quả giống như một con nhện, xây dựng một mạng lưới chắc chắn, không gây chú ý và chỉ chờ con mồi rơi vào. Chương 2. Thu hút và giữ chân người ấy bằng sự hấp dẫn đầy bí ẩn. Sự quyến rũ chính là một cuộc chơi tâm lý hấp dẫn. Vậy làm thế nào để chinh phục trái tim ai đó, khiến họ không thể rời mắt và luôn suy nghĩ về bạn? Bước đầu tiên, hãy thu hút sự chú ý của họ bằng vẻ ngoài lôi cuốn và những hành động đáng chú ý. Tiếp theo, hãy gửi tới họ những tín hiệu mang tính đối lập. chúng ta thường bị cuốn hút bởi những con người bí ẩn, những người khiến chúng ta không thể dò ra được họ đang nghĩ gì. Hãy cố gắng tạo ra một vẻ ngoài bí ẩn, khiến người kia cảm thấy bạn là một người sâu sắc và đáng để tìm hiểu. Hãy gợi lên sự phức tạp và tạo ra những mâu thuẫn hấp dẫn. Ví dụ, bạn có thể tỏ ra ngây thơ, nhưng đột nhiên lại có một ánh nhìn tán tỉnh đầy quyến rũ. Hoặc bạn có thể kết hợp sự hài hước với những lúc e ngại, bẽn lẽn. Hoặc một người đàn ông có thể bộc lộ nét nữ tính trong trang phục. Nhưng đừng quên kết hợp với cử chỉ nam tính và bàn luận về những chủ đề mang tính chất đàn ông hơn. Đừng ngại giữ một chút bí ẩn và đôi khi hãy rút lui khỏi cuộc chơi. Hãy cùng nhìn vào câu chuyện của Josephine de Beauharnais, người đã chinh phục trái tim Napoleon Bonaparte và trở thành vợ của ông. Mặc dù ông là một trong những thiên tài quân sự vĩ đại nhất của Pháp và có thể dễ dàng lựa chọn bất kỳ người phụ nữ nào, bà đã thu hút Napoleon bằng cách cư xử lịch sự, thường xuyên mời ông đến những bữa tiệc của mình, nơi bà chỉ tập trung vào ông, phớt lờ đám đàn ông xung quanh. Khi đã khơi dậy ham muốn của Napoleon, Josephine đã làm gì? Bà bắt đầu phớt lờ ông ấy và từ chối lời mời tham gia chiến dịch tranh cử ở Ý của ông. Napoleon cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng sau đó, Josephine đã xoa dịu ông bằng cách viết những bức thư nồng nàn nhất gửi cho ông. Bài học rút ra từ câu chuyện này là gì? Đừng trở thành một người dễ bị chinh phục. Hãy trêu chọc và tán tỉnh, nhưng luôn sẵn sàng lùi lại và tự bảo vệ mình. Chương 3. Tận dụng nỗi bất an để khiến họ khao khát bạn hơn. Có bao giờ bạn tự hỏi khi nào mình cần đến sự quan tâm và tình cảm của người khác nhất chưa? Câu trả lời rất có thể là khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang thiếu vắng điều gì đó quan trọng. Sự thật phũ phàng là bạn không thể làm say đắm một người nếu họ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vì vậy, bí quyết nằm ở việc bạn phải chứng minh rằng mình có khả năng xoa dịu nỗi đau hoặc lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của người đó. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những khoảnh khắc tự nghi ngờ và bất an. Dù chúng ta có giỏi che giấu điều đó, những cảm xúc tiêu cực ấy vẫn tồn tại và ám ảnh ta. Chúng ta yêu một người vì tin rằng người kia có thể lấp đầy những khoảng trống ấy, cho dù đó là sự lo lắng về tương lai, bất an về ngoại hình, hay chỉ đơn giản là cảm giác buồn chán. Điều này không chỉ đúng trong tình yêu lãng mạn mà còn áp dụng trong công việc và chính trị. Những người thành công trong việc thu hút sự chú ý và ủng hộ của người khác đã biết cách tạo ra cảm giác rằng việc mua một sản phẩm nhất định hoặc bỏ phiếu cho một chính trị gia cụ thể sẽ cải thiện cuộc sống của họ. Tiếp theo, bạn cần tìm cách thể hiện ưu điểm của mình để người kia háo hức muốn chứng tỏ giá trị của họ với bạn. Một ví dụ điển hình là cách Cleopatra quyến rũ Julius Caesar. Bà bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những ám chỉ tinh tế về tổ tiên của mình là Alexander Đại Đế, thiên tài quân sự kiệt xuất của thời cổ đại. Điều này đã kích thích những nỗi bất an trong Caesar, khiến ông ta cảm thấy cần phải chứng tỏ bản thân với Cleopatra. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận không nên chọc tức lòng tự trọng của người kia quá mức. Nếu không, họ có thể cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của bạn. Một chiến lược hiệu quả là khiến họ trở thành trung tâm của sự chú ý, giúp họ cảm thấy thoải mái và tự tin. Sau đó, bạn có thể dần dần giành lại ưu thế và chiếm lĩnh tâm trí họ. Hãy cùng khám phá những cách tốt nhất để thâm nhập vào thế giới của người bạn muốn quyến rũ trong những phần tiếp theo. Chương 4. Phản chiếu ưu điểm của người khác để tạo sự gắn kết mạnh mẽ. Bạn có từng nghe về cách thức mà những người thợ săn bắt những loài chim nhỏ xinh xắn chưa? Họ sử dụng một chiếc gương nhỏ. Khi loài chim nhìn thấy bản thân mình trong gương, chúng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và vũ điệu giao phối của chính mình, khiến chúng trở nên mất phương hướng và dễ dàng bị bắt. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp tương tự để tạo sự gắn kết với người mà bạn muốn tiếp cận. Hãy giúp họ nhìn thấy những phẩm chất tốt nhất của bản thân thông qua lời khen ngợi chân thành. Khi được khen ngợi, chúng ta sẽ tự tin hơn và giảm bớt sự đề phòng. Khi chúng ta cảm thấy mình đẹp, thông minh hoặc đặc biệt, lòng tự trọng của ta được nâng cao và ta sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi những người giúp mình cảm nhận được điều đó. Hãy cùng xem xét ví dụ về Ginny Poisson, người sau này được biết đến với danh xưng Marquise de Pompadour. Bà đã sử dụng chiến thuật này để chinh phục vua Pháp Louis XV và trở thành tình nhân của ông vào thế kỷ 18. Louis XV luôn sống dưới cái bóng của người tiền nhiệm vĩ đại vua mặt trời Louis XIV. Ông đã chìm đắm trong cuộc sống xa hoa với cờ bạc và săn bắn. Tuy nhiên, Poisson đã giúp ông nhận ra giá trị thực sự của bản thân, một người đàn ông thông minh, đáng kính trọng và có khả năng vượt lên trên danh tiếng của một vị vua sa đọa. Bà đã khơi nguồn cho niềm đam mê kiến trúc trong ông bằng cách xây dựng các công trình mà ông có thể tham gia tư vấn. Bà còn cho xây dựng một nhà hát để tổ chức các vở kịch, biến ông trở thành một tín đồ nghệ thuật. Bà đã giúp ông nhìn thấy những phẩm chất sâu xa trong bản thân. Vậy nên, không mất nhiều thời gian để ông bị cuốn hút hoàn toàn bởi bà. Để đạt được hiệu quả tương tự, bạn cũng nên cố gắng hiểu rõ tính cách, sở thích và đặc điểm nổi bật của người mà bạn muốn tiếp cận. Chúng ta thường bị thu hút bởi những người có tính cách tương tự với mình. Sâu thẳm trong tâm hồn, ai trong chúng ta cũng đều yêu bản thân mình và sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi những người chia sẻ cùng niềm tin, sở thích và kinh nghiệm với mình. Chương 5. Hãy tạo nên sự bất ngờ và chú ý tới những điều tinh tế. Sau khi bạn đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của người bạn muốn, giờ là lúc để giữ vững sức hấp dẫn của mình. Hãy kích thích giác quan của họ và khiến họ luôn tò mò về bạn. Để làm được điều này, bạn cần hành động một cách bất ngờ và không thể đoán trước. Bí quyết nằm ở việc tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn và tự nhiên. Nếu bạn trở nên nhàm chán và dễ đoán, người kia sẽ nhanh chóng mất hứng thú. Chúng ta đều thích cảm giác hồi hộp khi được duy trì sự quan tâm. Hãy nghĩ về việc xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách lôi cuốn. Ta thường thích để câu chuyện dẫn dắt mình qua những tình tiết phức tạp và bất ngờ. Biến đổi không ngừng chính là bản chất của sự quyến rũ. Bạn có thể áp dụng nhiều cách để giữ cho người kia luôn quan tâm đến mình. Tất cả đều đòi hỏi một chút sáng tạo và xem đó như một thử thách hấp dẫn. Có thể bạn sẽ dẫn người ấy đến những địa điểm mới lạ và thú vị. Hoặc có thể bạn sẽ thay đổi phong cách ăn mặc của mình một chút hoặc tặng họ những món quà bất ngờ. Những điều bất ngờ tuyệt vời nhất chính là những điều thể hiện sự phong phú trong tính cách của bạn. Mọi người thường có xu hướng đánh giá người khác một cách vội vàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Và vì ấn tượng ban đầu không phải lúc nào cũng chân thực nhất, nên việc phá vỡ những suy nghĩ đó là rất quan trọng. Một chút thay đổi sẽ giúp mọi thứ luôn tươi mới. Đừng lo lắng nếu ban đầu bạn cảm thấy ngại ngùng và e dè. Bạn luôn có thể bộc lộ những khía cạnh táo bạo hơn hoặc mạo hiểm hơn trong tương lai. Một cách khác để giữ vững sự quyến rũ là sử dụng những chi tiết tinh tế nhỏ nhặt để gây tò mò và khơi dậy sự quan tâm của họ. Hãy thể hiện điều này bằng cách tạo ra những điểm nhấn quyến rũ trong diện mạo cá nhân của bạn. Có thể bạn sẽ thu hút sự chú ý của họ bằng trang phục, đồ trang sức, nước hoa hoặc không gian sống được trang trí đẹp mắt. Hãy lấy ví dụ về Ginny Poisson, người thường mời Louis XV đến căn phòng ấm cúng của mình, nơi được thắp sáng và ngập tràn hương thơm quyến rũ. Mỗi lần, bà ấy lại mặc những bộ trang phục khác nhau và đeo những món đồ trang sức nhỏ xinh để quyến rũ vị vua. Chương 6. Sẽ đến lúc bạn tỏa sáng và vượt xa mong đợi. Hành động thực sự sẽ nói lên tất cả. Và đó cũng chính là bí quyết của sự quyến rũ. Khi đến lúc thích hợp, bạn cần phải chứng tỏ rằng mình là một người có phẩm chất đạo đức đáng khâm phục, một người sẵn sàng vượt qua giới hạn để giúp đỡ người khác. Điều này sẽ xua tan mọi hoài nghi trong lòng của người mà bạn muốn quyến rũ, và họ sẽ bắt đầu tin tưởng bạn một cách chân thành. Hãy nhớ câu chuyện về Pauline Bonaparte, em gái của Napoleon, và Jules de Canoville. Pauline nổi tiếng với những mối tình ngắn ngủi, chưa bao giờ kéo dài quá vài tuần. Tuy nhiên, chính lòng vị tha của Canoville đã khiến Pauline hoàn toàn tận tâm với ông. Khi Pauline bị đau răng, Canoville đã tự rút một chiếc răng khỏe mạnh của mình để thể hiện sự đồng cảm và giúp bà vượt qua nỗi sợ hãi. Hành động này đã chinh phục trái tim của Pauline. Tuy nhiên, bạn không cần phải làm những điều quá đáng để chứng tỏ giá trị của mình. Hãy luôn để mắt đến những cơ hội, và nếu không có cơ hội nào xuất hiện, hãy tự tạo ra chúng. Sẽ có những lúc người bạn muốn quyến rũ gặp khó khăn, có thể cần sự giúp đỡ để giải quyết một vấn đề hoặc một chút ân cần. Đừng bỏ qua những cơ hội này. Khi bạn nắm bắt được một cơ hội, hãy cố gắng vượt xa mong đợi. Sự hào hiệp của bạn sẽ được đánh giá cao. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng nỗ lực của bạn không bị phô trương. Và nếu cần thu hút sự chú ý, hãy tinh tế khi nhắc đến nó. Để thành công trong việc này, bạn cần phải hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của người bạn muốn quyến rũ. Ví dụ, không cần thiết phải chứng tỏ bản thân thông qua những chiến công táo bạo về mặt thể chất nếu người ấy không hứng thú với điều đó. Hãy lắng nghe và cảm nhận để bạn biết cách chứng tỏ giá trị của mình một cách thuyết phục nhất. Chương 7. Kết nối cảm xúc qua ký ức thời thơ ấu. Ký ức thời thơ ấu chứa đựng những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những khoảnh khắc êm đềm cho đến những nỗi đau bị bỏ rơi. Khi khám phá ra những ký ức này, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận và tạo ra một mối liên kết mạnh mẽ với đối tượng mục tiêu của mình. Thực tế cho thấy, việc khai thác ký ức thời thơ ấu của đối phương có thể giúp tăng cường mối liên kết cảm xúc giữa hai người. Hãy xem xét những bệnh nhân nữ của Freud. Họ đã yêu mến ông chủ yếu bởi vì những ký ức thời thơ ấu của họ được đánh thức khi có sự hiện diện của ông, tạo nên một mối liên kết cảm xúc sâu sắc. Khi Freud khám phá sâu vào ký ức của bệnh nhân, đặc biệt là những ký ức liên quan đến người cha, ông luôn giữ một khoảng cách nhất định nhưng vẫn tỏ ra quan tâm. Bệnh nhân bày tỏ những cảm xúc mạnh mẽ với người đàn ông thấu hiểu và quan tâm này, coi ông như một người cha. Hiệu ứng này được gọi là sự chuyển giao, đã trở thành một công cụ mạnh mẽ trong liệu pháp của Freud đánh thức những cảm xúc bị kìm nén lâu ngày. Chúng ta đều khao khát quay trở lại những ngày thơ bé, khi cuộc sống hạnh phúc, tự do và an toàn. Nếu bạn có thể khơi dậy những cảm xúc này ở đối phương, họ sẽ dần liên kết những cảm xúc ấy với bạn. Điều này có nghĩa là họ sẽ chuyển tất cả những loại tưởng tượng sang bạn, bao gồm cả những tưởng tượng có bản chất yêu thương và tình dục. Để làm được điều này, bạn cần trở thành một người lắng nghe tận tâm, giống như một nhà trị liệu. Hãy để người ấy chia sẻ về thời thơ ấu, khuyến khích họ ôn lại những ký ức và trong quá trình đó, thu thập thông tin chi tiết về điểm yếu và yếu tố kích hoạt cảm xúc của họ. Tuy nhiên, bạn hãy giữ thái độ bình tĩnh và không đặt cảm xúc cá nhân vào câu chuyện của họ. Thay vào đó, hãy lắng nghe những gì được nói và chưa được nói, ghi chú lại những chủ đề xuất hiện nhiều lần. Sau đó, khi bạn đã biết được những gì mà đối phương gắn bó trong thời thơ ấu hoặc những ký ức về cha mẹ, hãy tận dụng những thông tin đó. Bạn có thể đảm nhận vai trò người chăm sóc hoặc tìm ra cách đáp ứng nhu cầu sâu sắc nhất của người ấy. Họ có thể cần sự bảo vệ, kỷ luật hoặc cảm giác định hướng. Điều quan trọng nhất là biết lắng nghe và thấu hiểu đối tượng mục tiêu của bạn. Chương 8. Khám phá và loại bỏ những phẩm chất kém quyến rũ trong bạn. Bạn có từng trải qua cảm giác bị người khác từ chối ngay từ lần gặp đầu tiên? Có thể bạn chưa biết, đó là do bạn đang sở hữu một số phẩm chất hoặc đặc điểm tính cách khiến người khác không thể bị quyến rũ bởi bạn. Đối với một người luôn muốn trở nên quyến rũ, đây là bài học đáng ghi nhớ. Để quyến rũ người khác, điều quan trọng là bạn phải tránh những đặc điểm kém quyến rũ của chính mình. Dưới đây là 3 điểm cần lưu ý. 1. Thiếu hào phóng. Đây là một phẩm chất rất kém hấp dẫn. Người không hào phóng về vật chất thường cũng không hào phóng về tình cảm. Sự keo kiệt với tiền bạc cho thấy bạn không thể cởi mở về mặt tình cảm. Điều tồi tệ hơn là nếu bạn không nhận ra sự thiếu hào phóng của mình, bạn sẽ tự cho rằng mình hào phóng trong khi thực tế chỉ đang bỏ ra một khoản tiền rất nhỏ. Điều này sẽ khiến bạn trở thành một người giả tạo. 2. Thiếu hài hước. Đây là một điều cần tránh. Sự thiếu hài hước cho thấy bạn có những vấn đề sâu sắc hơn. Nếu bạn quá cứng nhắc về mặt tinh thần hoặc thể chất, điều này cho thấy bạn không thể thích nghi với những tình huống mới. Bạn sẽ chỉ tuân theo một số sự thật cơ bản và muốn người khác cũng làm theo. Nếu thiếu hài hước, bạn sẽ không thể tận hưởng những cung bậc cảm xúc của cuộc sống và có thể sẽ quá nhạy cảm, không chấp nhận được những trò đùa khiến bản thân phải tự suy ngẫm. Điều này sẽ khiến bạn trở nên không hấp dẫn và không an toàn, không thể quyến rũ bất kỳ ai. 3. Thiếu tập trung. Sự thiếu chú ý cũng sẽ dẫn bạn đến thất bại. Nếu bạn không thể hòa nhập vào tình huống hoặc không nhận biết được những điều tinh tế, bạn sẽ dễ gây ra cảm giác tức giận và khó chịu cho người khác, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta đã học về sự quyến rũ, đó là sử dụng các chi tiết và đặc điểm tế nhị để thu hút người khác. Hãy nhớ rằng, nếu bạn phát hiện ra bất kỳ phẩm chất nào trong số này ở bản thân, hãy mạnh dạn loại bỏ chúng để trở thành một người quyến rũ hơn. Tổng kết. Thông điệp chính trong cuốn sách. Để trở thành một người quyến rũ, bạn cần nắm vững nguyên tắc giữ thế thượng phong và hiểu rõ những yếu tố khiến một người bị cuốn hút. Hãy vận dụng sức mạnh của tâm lý học để thu hút sự chú ý của người mà bạn muốn quyến rũ. Tự tin, thấu hiểu và đắm chìm trong cảm xúc của họ chính là những bước đầu tiên. Đừng quên rằng bạn cần phải tinh tế, bí ẩn và luôn chú ý đến các chi tiết nhỏ. Hãy kiểm soát thái độ và hành vi của mình. Và điều quan trọng nhất là hãy giữ cho mọi thứ không thể đoán trước. Một lời khuyên thực tế mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức là hãy vây quanh mình bằng những người bạn và những người ngưỡng mộ bạn. Để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người mà bạn muốn quyến rũ, hãy đảm bảo rằng họ thấy bạn được nhiều người yêu mến và quan tâm. Cách mà người ấy nhìn nhận bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cách mà những người xung quanh đối xử với bạn. Vì vậy, càng có nhiều người ngưỡng mộ xung quanh, bạn càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người ấy. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách Nghệ thuật quyến rũ. Nếu có điều kiện hãy mua và đọc cả cuốn sách để ủng hộ tác giả. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.